gì tới Bồ Đề Tâm. Cho nên vì như vậy phát tâm kiểu đó không phải Bồ Đề Tâm, tánh dính thành ra gạt ra luôn, thành ra gạt sang một bên. Nhưng mà kỳ thật là nếu mà phát tâm được như vậy thì cũng là đáng kính trọng ghê lắm, cũng là bậc chân tu đấy, thì mới có thể gọi là năng phát tâm được như vậy. Rồi thì ở đây mà nói đến cái vấn đề của cái sắc thái thứ bảy đó, mà nói rằng là ngoài tâm á, thấy có chúng sinh để mình độ và có Phật để mình thành. Và rồi thì cái công phu á, không có chịu xả, mà cái thấy đó đó không có tan, cái kiến nó không có tan, thì phát tâm như vậy gọi là thiền. Mà phát tâm được như vậy thì đời này cũng được gọi rằng là cao tăng à. Thế nhưng lại cũng một lần nữa cũng bị ngài thật thiền để qua một bên, là cũng chỉ tại vì nó không đúng với Bồ Đề Tâm. Mà đó cũng là một cái sự mà gọi rằng là không phát chúng hoặc là ngộ nhận Bồ Đề Tâm. Là bởi vì cái giáo lý của Đại Thừa thật sự tư duy và suy nghĩ thì ở đây mà nếu mà mình nói về thiên, hay là mình để mà mình giảng giải rõ ràng là cái lý do gì mà ngài lại chê rằng là cái thấy không có tan, cái công phu nó không xả, cho nên gọi là thiên, thì là nó hơi dài dòng và hao thời gian ghê lắm. Mà nhất rằng là nếu mà thường xuyên mình nghe giảng Phật Pháp hay mình nghe giảng các kinh điển Đại Thừa thì cái vấn đề thiên này mình hiểu ngay lập tức. Bởi vì rằng là giống như Đức Phật nói ấy, trong Kinh Kim Cương mà Đức Phật nói rằng pháp tự ưng xả, hà huống phi pháp. Thành ra cho đến cái pháp, chính pháp thật sự rồi nó cũng còn phải xả nữa. Hay là như trong Kinh Viên Giác mà Đức Phật nói rằng là chi huyễn, đi huyễn, rồi giác huyễn, rồi mà cho đến tất cả những cái chi ly đó, giác đó cũng phải xả nữa, được tối cùng cũng phải giải được. Thì bây giờ mình có thể nói một cái đơn cử để mà ngắn gọn, để mà có thể mình có được một cái đại cương để hiểu rằng là khi mình giác ngộ, mình giác ngộ được cái thế gian này, thế gian này là hư huyễn, rồi mình giác ngộ cái thế gian nó là hư huyễn. Rồi bây giờ mình xưa nay nó vô minh thì mình sống trong cảnh hư huyễn, mình nhận hư huyễn là cảnh giới của mình, mình nhận cái thân ở trong cảnh giới hư huyễn đó là tôi. Rồi bây giờ khi mình giác ngộ thì mình biết cái thân ở trong hư huyễn đó không phải là tôi, cảnh giới hư huyễn đó không phải là cảnh của tôi, mà thân hư huyễn không phải là thân của tôi, mà thân hư huyễn đó chỉ là do tôi vọng mà tôi nhận, cũng giống như do tôi mơ mà tôi nhận cái tôi ở trong giấc mơ là tôi. Nhưng mà thật ra cái tôi ở trong giấc mơ của tôi chưa hề là tôi, mà do nơi tôi mộng mị mà tôi vọng tưởng thành là tôi đang còn sống trong một cảnh giới chân thật. Nhưng mà cảnh giới chân thật đó chung cục chỉ là cảnh giới của mơ không thật. Và tôi trong cái cảnh giới của mơ hẳn nhiên cũng là mơ. Mọi thứ nằm trong cảnh giới của mơ đều là mơ, mà đều là không thật. Rồi thì bây giờ khi tôi đã giác ngộ như vậy, ví dụ vậy, thì khi tôi giác ngộ như thế thì tôi cho rằng là bây giờ cái mà tôi giác ngộ đó nó là tôi. Thì đối với lại Đại Thừa Phật giáo á, thì như thế tôi vẫn còn mơ chưa tỉnh. Là bởi vì cái lý lẽ là nếu bây giờ tôi cho cái giác đúng ngược với cái mơ á, là tôi là thật, thì như vậy thì có một cái giác với cái mơ đối đãi với nhau, mà đã mơ thì không có thật. Đó. Mà đã không có thật thì tôi chưa hề mơ, mà tôi đã chưa hề mơ thì tôi giác hồi nào? Còn nếu mà tôi mơ là có thật thì mới có tôi giác chứ. Còn bây giờ tôi phủ nhận mọi cái tôi mơ mà tôi lại công nhận tôi giác, nghĩa làm sao? Bởi vì tôi đã không mơ thì lấy gì tôi giác? Cho nên ngài về Trung Quốc sư một hôm mới hỏi một viên thị giả của ngài ấy, đó. Mà ngài hỏi rằng Phật là gì? Thì vị tăng này vào giá thưa Phật là giác. Ngài hỏi tiếp, Đức Phật không mê bao giờ chưa? Vị tăng này nói giá thưa chưa. Nếu mà thì ngài nói vậy thì tại sao nói Đức Phật là giác? Nếu Đức Phật chưa bao giờ mê thì Đức Phật giác rồi nào? Thì đương nhiên đâu có giác đâu. Cho nên vì như vậy cái giác thân chân thật không có giác. Tại vì nếu mà mình lấy cái giác á là thật, tức là mình giác rồi, vậy thì cái mê có thật. Còn đây cái mê không có thật, cho nên cái giác cũng đâu có giác đâu. Thì cái lời nói của ngài Huệ Trung Quốc sư mà bất chợt hỏi vị tăng ấy, đó cũng là một cái vấn đề gọi rằng là khai thị cho vị tăng kia. Cho nên ngài mới hỏi câu hỏi như vậy. Phật là gì? Thì người học nào mà khi hỏi như thế là cũng đáp ngay là Phật là Buddha là giác. Nhưng ngài hỏi Phật không mê bao giờ chưa? Từ từ chưa? Đó. Nếu mà Phật không có mê thì tại sao gọi Phật là giác? Thì Bồ Tát hiểu như vậy. Bồ Tát hiểu rằng là hồi nào đến giờ mình chưa từng là cái gã mê đó, thì tại sao bây giờ lại nói mình là gã giác? Mình cái mê đó nó không thật, thì đương nhiên cái giác đó nó cũng không thật. Cho nên phải ly cả cái nhận giác đó nữa, thì mới là hiểu thực sự cái mê. Còn nếu vẫn nhận cái giác thì cái mê vẫn còn ám ảnh. Cho nên cho mê là thật, cho nên mới nói tôi là giác. Còn nếu mê hoàn toàn không thật thì tôi cũng chưa từng mê và tôi cũng chưa có từng giác. Thì như vậy, nếu cái kiến giải á, mà thấy rằng là có Phật là giác, có chúng sinh là mê, tức là có mê có giác, có hai cái đối tượng thì phải có thật. Và tôi là cố gắng thành Phật độ chúng sinh ở trong tất cả như vậy, thì tất cả những cái kiến giải đó của tôi nếu không tan, tức là nếu trong cái sự tu hành mà từ từ không xả, tức là giác rồi phải xả cả cái giác đó nữa. Thì như vậy thì ở đây nó mới nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là công phu không xả. Đó. Thấy biết không tan, từ cái tri kiến đó thì gọi là thiên, là lệch, đó là nó không phải là trung đạo. Nó không phải là một cái nghĩa của trung đạo. Anh như vậy nó vẫn chấp trước, tức là vẫn mê, mà không có phải là giác ngộ chân chính. Thành ra giống như thế này, thì khi nào Đức Phật nói cái tri kiến của mình, thì cái tri kiến đó của mình thì thực sự ra thì mọi cái điều mà Đức Phật nói, cái pháp mà Đức Phật nói á, nó chỉ là tất cả nó chỉ là phương tiện mà thôi, là bởi vì chân lý không có nói được. Cho nên gọi chân lý khi nào cũng thật sự mà nói thì chân lý là bất khả nghi. Và chân lý cũng không thể nào mà dùng cái tư tưởng của mình mà tư duy được, cho nên nói bất khả tư. Nên như vậy thì làm thế nào để mà tư cái chân lý? Thì đương nhiên Đức Phật nói rằng mình không thể nào dùng cái đầu óc phân biệt này của mình mà mình tư duy. Nếu mình dùng đầu óc phân biệt này của mình tư duy thì mình càng tư duy thì mình càng bị lầm lẫn. Đó là mình dùng cái kiến văn giác trí, cái kinh nghiệm cảm biết của mình để mình tư duy. Thì cái lời mà ví dụ của Đức Phật để làm cho người ta có thể hiểu được là ví dụ cho một người mù. Thế người mù đó khi mà mình giải thích cho họ thì họ tư duy. Nhưng mà người đời thì tư duy rồi dùng mắt nhìn mọi sự tư duy. Thì người mù thì họ dùng xúc, họ dùng đụng chạm về để họ tư duy. Thì như vậy thì khi mà họ đụng vào bất kể một cái gì họ tư duy, thì họ dựa vào cái xúc của nó mà họ phán đoán, mà họ suy nghĩ. Thì như vậy nó sẽ sai. Chẳng hạn thì dù nói người mù hỏi màu trắng, thì bây giờ nếu mà mình nói rằng là trắng như rằng là sữa, thì họ sẽ lấy tay họ sờ vào sữa rồi họ nói ồ thì da trắng là ướt. Thì như vậy sai rồi. Thế cà phê cũng ướt vậy. Thế giờ mình nói không, trắng giống như tuyết. thì họ lại rơ, thì họ lại nói ồ thì da trắng á, lạnh. Thì cứ như thế thì họ không có thể nào mà lường được. Thì bây giờ cái tư duy của con người cũng vậy, không, tư duy của con người khi nào cũng tư duy nhị biên, mà khi tư duy nhị biên mà để tư duy cái nghĩa chân thật của Phật pháp là nghĩa của trung đạo nghĩa hay là nhất thật nghĩa, thì đương nhiên họ không thể nào họ tư duy được. Tư duy làm sao nó cũng chật. Anh ra vì như thế thì Đức Phật mới nói rằng là không thể sử dụng được cái kiên văn giác chi, không thể sử dụng cái ngã đâu mà tư duy, không thể sử dụng cái tư duy của nhị biên mà tư duy. Đấy, đương nhiên nó tư duy nó bằng một cái thứ trí tuệ. Thì trí tuệ nó là như thế nào? Thì cái trí tuệ nó là phải là những cái điều mà Đức Phật dạy cho là thiền định huệ để mà tư duy. Đấy, định huệ nó là cái phải thấy, phải thấy được mọi cái thật, tức là thấy được mọi cái thật thể, mọi cái gọi là chân diện mục, tức là hiểu biết được, là phân tích được rằng là mọi cái nhìn hay mọi cái thấy được của mình nó có chỗ sai ở điểm nào, thì mình nhận ra tất cả những cái mà gọi là sai trái của cái trí tư duy nó trên, và mình đừng có dựa vào tất cả những cái thứ như thế. Cũng như là bây giờ nói cái ví dụ điển hình con người ta tư duy á, như người ta suy nghĩ về thiện ác, thì người ta suy nghĩ thiện ác như thế nào dễ ở, thế cứ kẻ nào giúp mình là thiện thôi, mà kẻ nào chống lại mình ấy, là ác hết. Mà thực sự có thiện ác phải như vậy không? Đâu có. Thiện ác đó là theo mình định nghĩa. Còn bây giờ mình đừng có định nghĩa thiện ác theo mình phải định nghĩa thiện ác theo chính bản thân của thiện ác. Nghĩa là như thế nào là thiện và như thế nào là ác. Thì nếu định nghĩa theo bản thân của thiện ác, tức là bỏ ngã ra, đừng có dùng ngã để phán đoán mọi sự vật thì cái gì cũng chẳng. Mà ngã, công cụ để ngã phán đoán mọi sự vật là kiến văn giác chi của ngã. Thế ra kiến văn giác chi của ngã nó đều làm cho sự vật sai hết. Chẳng hạn như ví dụ như mình với định nghĩa thiện và ác, thế cái kẻ nào giúp mình giết người mình cũng nói là cái người đó tốt, và cái kẻ nào ngăn cản hành động giết người của mình nói kẻ đó xấu. Mình định nghĩa như vậy. Và khi mình định nghĩa như thế thì oan uổng trong cái nghĩa của thiện và ác. Thì bây giờ mình phải định nghĩa như thế nào đây? Bây giờ mình nói cái ví dụ đó. Cái kẻ địch của mình nó nói mình ác, nó cũng giống mình thôi, tại mình chống nó nói mình ác, và mình cũng giống nó hệt à, mà nó chống mình cho nên mình nói nó ác. Thật ra mình với nó y chang nhau, anh em sinh đôi, nhưng mà lại luôn luôn chống đối nhau, bởi vì tư tưởng giống hệt nhau, nhận định giống hệt nhau. Thành ra một khi mình hiểu rõ thì mình nói, nếu mà mình theo cái tư tưởng mà cái nghịch đó mà nói là ác thì cái kẻ đó là kẻ vô minh, và nếu mình cũng do nghịch mình nói ác thì mình cũng vô minh, vậy thì mình với địch thủ của mình vô minh hệt như nhau. Còn bây giờ mình nghĩ bỏ cái ngã ra, nghĩ công tâm, tức là nghĩ theo bản thân của thiện và ác, tức là bản chất thật của thiện và ác, thì phải định nghĩa lại thiện là thế nào và ác là thế nào. Thì dù bây giờ định nghĩa thiện ác thì nhiều, nhưng mà mình có thể nói một cái đơn cử, nếu mình nhìn một cách mà tự thân của nó thì mình nghĩ thiện có nghĩa là làm lợi cho tha nhân, làm lợi cho mọi người. Còn ác là chỉ có nghĩ là lợi mình thôi, mà bất kể tha nhân. Còn thiện là nghĩ cho đám đông nhiều hơn là nghĩ cho bản thân mình. Cho nên vì như vậy, người nào mà phục vụ cho đám đông thì người ta hay nói rằng người đó là một nhà mạnh thường quân, người đó là một người tử tế, một người tốt. Một người nào mà giúp kẻ khác thường được nói là tử tế. Một người nào giúp mình khen người đó là tử tế. Nhưng mình không thể nào tự khen mình là mình nói rằng chẳng hạn như anh A đang giúp mình, mình anh A tử tế thiệt nhưng mà thua tôi, tại vì tôi giúp tôi cao nhiều hơn là anh A giúp tôi. Thành ra suy ra tôi tử tế hơn là anh A. Nếu mình nói như vậy cả thế giới này sẽ cười mình, sẽ giễu mình. Mình chỉ có thể nói rằng tôi tử tế hơn anh A, tại vì suy ra anh A chỉ giúp cho người ta có một phần, tôi giúp cho người thiên hạ tới 10 phần. Còn nếu mà mình lại nói là